cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục đến sách Châm Ngôn đoạn 10. Châm Ngôn đoạn 10 khởi sự phần thứ nhì của sách Châm Ngôn. Và tại đây, chúng ta thấy một học sinh trẻ được ban cho một lời hướng dẫn về đời sống. Đây là bài học cho các bạn và tôi trong trường học của Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 10, câu 1. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa con ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Các bạn có chú ý, người cha có đứa con trai đi đến trường và được điểm cao, hay được nổi bật vượt trội hơn người khác, hay tốt nghiệp bằng cấp, người cha già vui mừng đi ra nói với mọi người không? Con trai tôi đỗ đạt trường đại học rồi. Nhưng giả sử rằng đứa con trai thi rớt hay thua cuộc thi. Trong trường hợp đó, người cha yên lặng và không nói điều gì với đứa con trai. Ông giữ chặt môi miệng lại. Nhưng đứa con ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Bà mẹ rất buồn trong hoàn cảnh như thế. Người cha giữ yên lặng và bỏ qua một bên. Đó là hình ảnh của đời sống. Một người con trai có thể trở nên khôn ngoan hay ngu dại. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 2, của phi nghĩa chẳng được ích chi, song sự công bình giải cứu khỏi chết. Một người chất chứa tích lũy tài sản lớn rồi cũng để lại. Họ không thể đem tài sản mình theo với họ và không bao giờ có vui vẻ thật khi còn sống trên đất. Đấng Christ làm cho chúng ta được sống trong sự khôn ngoan và trong sự công bình, và ban cho chúng ta có được sự sống đời đời. Như lời của Chúa đã nói ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 3. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi. Các bạn có nhớ trước đây khi tôi đề cập, tôi nghĩ có một số châm ngôn thích ứng cho mọi người, và một số châm ngôn khác chỉ thích ứng cho một số nhân vật trong Kinh Thánh. Khi chúng ta nghe câu châm ngôn nói, Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói. Chúng ta nghĩ đến Joseph, con trai của Gia-cốp. Ông bị bán xuống xứ Ai Cập, và ông có thể nghĩ rằng đi đến chỗ tận cùng. Và Đức Chúa Trời hình như quá xa. Nhưng Joseph có đức tin vào Đức Chúa Trời, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bỏ ông. Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều đó, và cuối cùng đem Joseph ra khỏi tù và lập ông lên làm thủ tướng của xứ Ai Cập. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 10 câu 4, kẻ làm việc tai biến nhát trở nên nghèo nàn, còn tai kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Có sự khác biệt giữa mỗi người cơ đốc nhân. Một số cơ đốc nhân sống rộng lượng, trong khi những người khác hạ tiện. Khi để ý và thấy rằng những người keo kiệt có đời sống thiếu hụt, người ấy hình như bị chảy mắt thường xuyên, khác với người rộng rãi, có đời sống đầy đủ. Các bạn có nghĩ là câu này thích ứng với Abraham không? Ông thật là người rộng lượng. Ông đã nói với người cháu của mình là Lot, hãy chọn trước phần đất mà con muốn, phần còn lại thuộc về ta. Abraham là người rộng rãi nên mới chia tài sản như thế, trong khi Abraham có quyền chọn trước. Ông biết chọn dùng đất nào tốt và có nước của sông Giô-đanh. Nhưng Abraham cho Lot cơ hội chọn đồng cỏ tốt trước. Nhưng Lot với bàn tay làm biếng và lòng ích kỷ, ông chọn phần tốt nhất cho ông, nhưng cuối cùng ông bị mất hết mọi sự. Còn bàn tay người siêng năng làm cho giàu có. Có hai chữ trong Kinh Thánh không đi chung với nhau. Đức tin và sự lười biếng không có lẫn lộn hay pha trộn với nhau. Một người cơ đốc nhân lười biếng không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Một người cần mẫn và làm việc cực nhọc với công tác của mình. Điều này nhắc nhở tôi về sứ đồ Phao-lô. Khi Chúa kêu gọi ông ta, Ngài không kêu gọi một người làm biếng. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 5. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. Đây là một câu châm ngôn nói đến hai hình ảnh tương phản. Một người con trai khôn ngoan làm việc siêng năng trong lúc mùa hè, một con trai khác lười biếng ngủ trong thời gian mùa gặt. Hắn không làm xong công việc cần làm. Các bạn là cơ đốc nhân trẻ thân mến, xin các bạn cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn huấn luyện và dạy dỗ các bạn. Khi còn trẻ, các bạn cần có sự chuẩn bị tốt, cần siêng năng với công việc và có tánh năng động. Khi các bạn chuẩn bị mình sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các bạn cho công việc nhà Ngài. Xin các bạn trẻ nhớ và nhận biết rằng Đức Chúa Trời không kêu gọi một người làm biếng đi hầu việc Ngài. Ngay cả với một người chủ bình thường, tìm công nhân để làm việc, nhưng nếu nhận thấy công nhân làm biếng, người chủ không tiếp tục cho làm việc nữa. Các lời trong sách Châm Ngôn này là những lẽ thật lớn lao, đời đời. Các lẽ thật này không phải nói lớn lên ở trên thiên đàng, nhưng nói tại đây, ở trên đất này, để giúp cho các bạn và tôi có cuộc sống tốt đẹp. Nếu chúng nó chưa có hiệu lực trên các bạn, thì các bạn thấy có điều sai trật trong chính mình. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 6 nói tiếp. Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình, nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. Chúng ta có tại đây hình ảnh của hai người trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình, nhắc nhở tôi về Samuel. Nhưng kẻ ác giấu sự cường bạo, nhắc nhở tôi về vua Saul. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 7. Kỷ niệm người công bình được khen ngợi, song tên kẻ gian ác rụt đi. Điều này nhắc cho chúng ta một số người mà những năm trước đây rất nổi tiếng mà giờ đây bị phai mờ. Theo nhận xét của tôi, những người trong thế hệ hiện nay sẽ bị quên lãng trong 50 năm tới, nhưng kỷ niệm của những người hầu việc Chúa còn lại mãi về sau, giống như chúng ta thấy trường hợp của mục sư Dai Moody. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 10 câu 8, người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Người có môi miệng ngu muội luôn luôn nói nhiều, người ấy khôn ngoan theo ý tự phụ của mình. Trái với người có lòng khôn ngoan, người ấy tiếp nhận điều răn, tiếp nhận lời khuyên giải tốt. Các bạn có nhớ vị vua lớn có tên là Nebuchadnezzar đã lắng nghe lời khuyên của tiên tri Daniel và ông được thành công. Còn một vị vua khác có tên là Belshazzar, ông là vua ngu dại. Ông tổ chức buổi tiệc lớn của hoàng gia, của triều đình. Ông ngạo mạn với Đức Chúa Trời và khinh thường quân địch, nên vua bị mất nước trong một đêm ăn nhậu. Điều này được ký thuật ở trong sách Daniel đoạn 5. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 9 nói tiếp, người nào theo sự ngay thẳng, đi vững chắc, còn kẻ làm cong vẹo đường lối mình, bị chúng biết. Đây là một câu châm ngôn cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Thành thật là một cách đối xử tốt nhất. Và trong Châm Ngôn đoạn 10, câu 10 đến câu 11 nói tiếp, kẻ nào nheo mắt làm cho u sầu, còn ai có miệng ngu muội bị sa ngã. Miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. Tại đây chúng ta thấy một điều hay đáng chú ý. Mắt và miệng cần có một sự hiệp ý với nhau. Khi các bạn thấy một người nói chuyện mà nhăn mặt, điều đó có nghĩa là lời nói của ông với điều ông nghĩ không hiệp với nhau. Khi mắt và miệng, tâm trí không hiệp nhau, nó sanh ra sự đau buồn, sự lộn xộn. Các bạn nghĩ ai trong Kinh Thánh thích ứng với câu này? Có phải là Judas Iscariot không? Judas hôn Chúa Giêsu để làm dấu hiệu cho quân lính ra tay bắt ngài. Cái hôn dùng để bày tỏ tình yêu thương, còn Judas dùng cái hôn để phản bội. Hành động bên ngoài và tâm trí bên trong không có ăn khớp với nhau. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 12 đến 13. Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng yêu thương lấp hết các tội phạm. Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. Cả thế gian thời bấy giờ lắng nghe sự khôn ngoan của Salomon, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. Đây là đặc tính của con trai Salomon, tức là Roboam. Ông không lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão. Thay vào đó, vua lắng nghe lời khuyên của những người trẻ đồng thời với vua. Kết quả là vua làm cho nước bị chia đôi và rơi vào cảnh nội chiến. Điều đó được chép ở trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 12. Và sách Châm Ngôn, đoạn 10, câu 14 nói tiếp. Người khôn ngoan dành để sự tri thức, nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội sự bại hoại hồng đến. Người khôn ngoan lúc nào cũng gom góp sự hiểu biết, tìm kiếm sự hiểu biết, còn kẻ ngu muội bước chân trên vỏ chuối, trên mộ mã. Và sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 15 đến 16. Tài sản kẻ giàu có là cái thành kiên cố của người, song sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ. Lao khổ của người công bình hướng về sự sống, còn qua lợi của kẻ hung ác chịu về tội lỗi. Lời Châm Ngôn này làm tôi nghĩ đến Ca-in và A-bên. Lao khổ của người công bình hướng về sự sống. A-bên nuôi chiên và ông đem một con chiên nhỏ làm của lễ. Trong khi đó, nói với hình ảnh đối nghịch của Ca-in, còn qua lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi. Ông Ca-in đem thổ sản dâng làm của lễ. Sứ đồ Phaolô diễn tả điều này ở trong sách Roma đoạn 8 câu 6. Vả, chăm bề xác thịt sanh ra sự chết. Điều này nói trực tiếp đến cơ đốc nhân. Sự chết có nghĩa là phân cách với Đức Chúa Trời trong sự thông công. Đức Chúa Trời không có thông công với người có tánh xác thịt. Khi châm ngôn nói, lao khổ của người công bình hướng về sự sống, tức là nói về sự thông công với Đức Chúa Trời. A-bên là người được cứu, còn qua lợi kẻ hung ác, chiều về tội lỗi, là đặc tính của Ca-in. Và tiếp đến trong châm ngôn đoạn 10 câu 17. Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống, nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc. Điều này áp dụng cho Absalom, con trai của David. Ông không tiếp nhận sự sửa phạt. Absalom làm việc lầm lẫn lớn khi cố gắng chiếm đoạt ngôi nước từ nơi cha mình. Và trong châm ngôn, đoạn 10, câu 18. Người giấu sự ghen ghét có môi dối dạ, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Thật là một điều tệ hại khi một người giả vờ làm bạn và sau đó lại khám phá ra người ấy là kẻ thù nghịch. Đó thật là một người ngu dại. Các bạn nhận biết người ấy lừa dối sau thời gian quen biết. Sau một thời gian thì mọi việc của người đã làm bị bại lộ ra. Người nào nói hành cũng là người ngu dại nữa. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh đặc biệt về vấn đề này được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 16 và 17. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va, chớ có lòng ghen ghét anh em mình. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Xin đừng nịnh hót với những người mà các bạn thật sự ghét, và cũng đừng nói hành người ấy. Điều này diễn tả một người trong Kinh Thánh. Các bạn có nhớ ông Joab giả vờ làm bạn với Abner? Joab dụ Abner đi ra ngoài thành và sau đó giết ông ta. Trong châm ngôn đoạn 10, câu 19 nói tiếp: Hãy lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Tôi mong muốn là những người nào nói nhiều chuyện cần lưu ý và lắng nghe lời châm ngôn này. Bởi vì rất khó cầm giữ môi miệng, cho nên ai hạn chế nói nhiều sẽ ít vi phạm hơn. Và trong châm ngôn, đoạn 10, câu 20-21. Lưỡi người công bình giống như bạc cao, còn lòng kẻ hung ác không ra gì. Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người, nhưng kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiểu. Một lần nữa, tôi nghĩ đến Samuel. Ông là một vị quan sát chánh trực nổi bật trong dân Israel. Khác với vua Saul là một vị vua khờ dại, ghen ghét, tìm cách hãm hại David là người trung thành với vua và cũng là người rể của mình. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 10, câu 22. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, người chẳng thêm sự đau lòng vì lẫn giàu. Điều này nhắc tôi về hình ảnh mà tôi thấy hiện nay trong xã hội chúng ta đang sống. Rất nhiều người làm giàu trong sự gian ác. Vì thế sự giàu có không đem đến sự sung sướng, nhưng chính sự giàu gian ác đó dẫn đời sống của họ đến chỗ suy vong. Còn phước lành của Chúa đem đến sự giàu có, làm cho vui mừng, cho vững bền. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn tìm kiếm sự giàu có trong con đường chánh trực, trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 23 nói tiếp: Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi, nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan. Đây là lời khuyên tốt cho các bạn trẻ. Vì thiếu trí hiểu mà các bạn ham thích những điều ác để vui chơi. Tôi xin lấy ví dụ như một thanh niên lấy một vật bỏ ngay giữa đường, làm cho người khác dấp chân, và khi thấy người khác dấp té, họ vui mừng, cười hớn hở. Tôi mong ước các bạn là những người trẻ học làm điều khôn ngoan, chẳng hạn như nhường đường đi cho người lớn tuổi, nhường chỗ cho người già, chỉ dẫn đường cho người xa lạ, giúp đỡ người gặp nạn. Tôi cảm kích về các hướng đạo sinh từ khi còn nhỏ học được những sự dạy dỗ thực hành điều tốt. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 24-25. Điều gì kẻ hung ác sợ, ắt sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Khi gió chốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa, song nền của người công bình còn đến đời đời. Tác giả Châm Ngôn cho chúng ta thấy hai hình ảnh đối nghịch giữa người gian ác và người công bình. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn đi trong đường lối công bình để được phước hạnh, được vững bền. Và trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 26. Như giấm ghê răng, như khói cay mắt, kẻ làm biến nhát đối với người sai khiến nó là vậy. Có các bạn bao giờ bảo một đứa con trai lười biếng đi làm công việc, rồi sau đó đứng chờ nó không? Giống như giấm ghê răng, như khói cay mắt, các bạn sẽ thất vọng về nó. Có một đứa con, khi còn nhỏ, thường hay phàn nàn với mẹ. Tại sao mẹ bảo con làm công việc hoài? Tại sao mẹ không bảo mấy anh cùng làm nữa chứ? Mẹ nói, vì con siêng năng nên mẹ nhờ con. Mấy đứa kia lười biếng nên mẹ không muốn giao công việc cho chúng nó. Chính vì đứa con nhỏ được mẹ giao cho công việc, bởi vì nó có tính siêng năng, cho nên khi lớn lên, nó trở thành một người rất là hoạt bát. Nó làm công việc tốt, mọi người yêu mến nó, và những công việc được giao cho nó làm hoàn tất. Nó được sự tín nhiệm, bởi vì nó siêng năng từ khi còn nhỏ. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Châm Ngôn, đoạn 10, câu 27. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va thêm ngày tháng, còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi. Đây là một sự thật trong thời kỳ cũ ước. Đức Chúa Trời hứa ban sự sống cho những ai kính sợ Ngài. Các bạn nghĩ, Đức Chúa Trời có hứa điều đó cho chúng ta ngày hôm nay không? Không. Lời hứa ngày hôm nay là sự sống đời đời cho những ai tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời hứa này ngày nay quý báu hơn nhiều. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 10, câu 28-32. Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi. Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác. Người công bình chẳng hề bị rúng động, song kẻ ác không được ở trên đất. Miệng người công bình sanh sự khôn ngoan, song lưỡi kẻ gian tà sẽ bị trút. Môi người công bình biết điều đẹp ý, nhưng miệng kẻ ác chỉ nói sự gian tà. Xin chúng ta nhìn lại bối cảnh lịch sử. Các vị lãnh tụ lớn, các vua, các tướng lãnh đều đã biến mất đi. Pharaoh, Alexander Đại Đế, Napoleon đều đi qua hết. Người gian tà bị trút khỏi, bất kể là thể chế chính phủ nào. Nếu họ kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ tồn tại lâu dài. Đức Chúa Trời cho phép thành lập chính quyền là để cai trị, đem đến phúc lợi cho người dân. Vì thế, mọi người lãnh tụ trên thế gian, mọi người cầm quyền cần phải đầu phục quyền tể trị của Đức Chúa Trời, đầu phục Chúa Giê-xu. Người nào đi theo con đường công bình sẽ không bị rúng động. Tôi mong ước rằng những người mà Đức Chúa Trời ban cho cơ hội để cầm quyền trên đất nước hiện nay đi trong sự công bình, chính trực, để Đức Chúa Trời ban cho quý vị cơ hội tiếp tục ở trong cương vị của mình lâu hơn. Còn những ai chống nghịch với Đức Chúa Trời, thì một ngày không xa, Đức Chúa Trời sẽ cất mình ra khỏi chức vụ này. Thân chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi nghe do tiếng cứu Chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu Chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu Chúa tuyên. Hãy vui vâng thập giá mình theo dần dần tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang quá thấy treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp in ngày, đồng đồng chôn với đồng đồng hy sinh tôi cũng chôn rồi, đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp in đây, nguyện đi với.